Thank you. กิจเจตวะเนอาณาตะเตติอาสาตาเมอะตะโกอัญญะราวิริวะหานิทานะนะติยาอะภิสันตวังกาเอวะนะกาปัญจิตวะนะโลกะเตวะกิจนะปะระวะเอนุปะทังกะมิโกสะทังกะมิโกปะระวันตังอะภิวะเอวะเอกะมันตังสิระโกสติปัสสะภะวันตังกามายะอัจฉปาติภูริวะมโนสัจจังังกะลาลิอะเคนตะโยนะกะสะมะนะโสทานังโลหิยังกะละโมสะมังอะเสวนาจะปาลานังบันติกาไนจะเสวนาโจจะจะปูจะนิยานะเมนะมังกะละโมสะมังปะติโรปะริสะวาสโสจะโกเคจะตะโกยะหาอาสัตตัมมาปะริสิเตตัมมังกะละโมสะมังปะหุตะกัญจะติปันตะนิยานโยจะตุเตหิโสสุปาทิทาจะยาวาจาเรตัมมังกะละโมสะมังมาสาปิโรปะทานังโพธดาราสะตังกะโหนะกุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกะละโมสะมังดานัยจะพัมมะกะริยาจะญาตะทานัยจะสังกะโหอะละวาจาเรกัมมังเอตัมมังกะละโมสะมังดานะปิวิระปิปาปามาจะปาลาจะสังกะโหอะปะมาโดจะกัมเมกุเอตัมมังกะละโมสะมังยาระโมจะปูจะปาโมจะสังจะกระทายอยู่ท่าเกลีนธรรมะสวนาเอกังมังกลมวสมังคันดีจะโสวจัสสะาสมนาไหนจะกัสสะมังกลีนธรรมะกันเจใจสัมมังกลมวสมังสะโพจะรำมะกลียังจาริยสาจานะกัสสะมังเนสาละกายจิกริยาจันเอสัมมังกลมวสมังบวชสุตโตเมหิเจตังยาสมะสัมปติอโลกังวิรจังเกมังเมตัมมังกะละโมสะมาเมตาหิตานิกาตวาสกาปาสมะมะนาหิกาสาปาสโตสิงเกกันติตังเตสัมมังกะละโมสะมายิ่งหมดใจใจต้องเดินสายกี่เสียงเป็นสาบัวเชื่อมยาคำโตเราเดินหันสาเปกี่เดินเดินมาขอมองมีใจยุ่งทั้งโตทั้งเท้าวางเกี่ยวเกี่ยวตั้งกว่ากี่เสียงเด่นเลยพักเดินดันเลยใจต้องเดินหมดใจออกแรงกลุ่มกินบ้านเพิ่มบางลายแก่รังชื่อเทียมบ้านยังลอยสิ่งเดียวหันโผล่ข้างทำเก่ามองเดยหมดเดยสองข้างรันสิ่งง่ายดีดีบางวันนี้ใจจุ่มกองเด็กโผล่ข้างเก่าเดิมเด็กโตมีลายหอยลอยยังใหญ่ยื้อไปสองนั่งบุยแก่อาตังกังบังดีเหียงลุงเยื่อมังโตเดือดลาโผงมันก้าวเดือดหาชูเจอเต็มท้อกองเดือมเชื่อมดาลามเจิมจันเดือดเธอทำลาโผงมันก้าวเดือดหาบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงห้องตามน้อยยึงเลยจังจังลาโผงมันก้าวเดือดเหนียวฉันทำคำต้องเติบปากก้องต้องบังเงยเรื่องเพียงมาโคขันก้าวเดิมโคที่หันลุงปากยืมเป็นหากเวียนบวกมันนี้ต้องน้อยลำลาโคกลันก้าวเดิมตาลีตำเหนียมาคือเจ๊ต้องใส่เสื้อเต็มเดิมต้องเดียงปากลาโคกลันก้าวเดิมเดียวตรงเกมเกมเยื่อมีตรงฝ่าเดียว ังดมเถิดเยจันปาปลาปุกลังก้าวเถื่องยังโยกันเถื่องวาเถื่องเยเกียงตาบ่มตีไปดามดมปาปลาปุกลังก้าวเถื่องสมปามันใดเถิดทันเดจึงโอวาเนตปังลา
Nam Mô Bụt Tha Dạ Con Bích Thu thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư 29 tháng 12 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Fanpage mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, thí dụ nhẹ nhàng như cánh chim bay sẽ do Ni sư Liễu Pháp giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, kịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lập trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính chiên sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày nghĩa vụ pháp trong ngày 29 tháng 12 2010. Thí dụ nhẹ nhàng như cánh chim, sinh an là đặc tính của sa môn hạnh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính thưa Sư Tôn Sư, kính thưa Sư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là một đoạn trích từ kinh Sa Môn Quả. Đối với chúng tôi thì thí dụ mà chúng ta sắp được nghe là một hình ảnh đặc biệt gửi nhắc cho chúng tôi rất là nhiều. Mỗi lần đi sinh hoạt, hội họp hay gặp gỡ ở trong các đại lễ. Chúng tôi thường có một cái cảm giác là ngày nay người ta đánh giá các vị tu sĩ không phải là người ngoài mà dựa các vị tu sĩ với nhau, thường dựa lên trên một điều là chùa có ai lớn, cơ sở của ai giàu có. Người ta thường lấy cái bề ngoài đó để đánh giá sự thành công cho cá nhân. Khi mà chúng ta đảo mắt nhìn qua hàng trăm các vị tu sĩ đến để dự một buổi lễ, thì chúng ta thấy rằng những vị có cái đời sống đúng nghĩa là vị sa môn, sống nhẹ nhàng, ít tiền, ít bạc, sử dụng tri túc, thường không phải là những vị khách, mà là thường khách ở trong các đại lễ. Cái quan niệm của chúng ta ngày nay quả thực là trái ngược với ngày xưa. Và lúc đó thì chúng ta lại nhớ đến điều mà Đức Phật dạy ở trong kinh mà. Vì sa môn có chữ y như đôi cánh của mình, nhẹ nhàng, vừa gọn, vừa khinh nam. Tôi muốn mời quý vị nghe một đoạn ở trong kinh Sa Môn Quả. Thực ra bài kinh này tương đối dài, là bài kinh thứ hai ở trong Trường Bộ Kinh. Chúng ta chỉ trích một đoạn thôi để làm cái tiền đề cho pháp thoại và buổi thảo luận ngày hôm nay. Mời cô Thứ Hạnh Hoa Hỷ đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ Ni Sư Liêu Pháp, vị giảng sư của ngày hôm nay. Mời cô Thứ Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con thành kính tri ân thần tài giác đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh ạ. Nghĩa dụ pháp ngày 29 tháng 12 năm 2010. Thí dụ nhẹ nhàng như cánh chim, khinh an là đặc tính của sa môn hạnh. Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do các tín thí cúng dường vẫn còn sẵn, bàn luận tranh chấp như nói: ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này, sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến. Ta nói mới đúng thật cúng kiến, lời ta nói mới tương ưng, lời nói của người không tương ưng. Những điều đáng nói trước ngươi lại nói sau, những điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ngươi đã bị thất bại, hãy đến mà giải vây lời nói ấy, nếu có thể được gián thoát ra khỏi lối bí. Còn vị ấy thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp kể trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống đưa cho các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới như các vua, các đại thần của vua, cho các vị sắc đế lỵ, cho các vị bà la môn, cho các gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng: hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia. Còn vị ấy thì từ bỏ đưa các tin tức và đứng làm môi giới, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường vẫn còn sống lừa đảo, nói lời kiểm định, gợi ý, dèm pha, cầu lợi. Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và kiểm định như trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chim tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hạt cải, vân vân, vào lửa, tế vỏ lúa, tế tắm, tế gạo, tế phục tô, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chim quạ, khoa đáng số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim, còn vị ấy thì tránh xa những tà hạnh kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tính thức cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng, các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quần, tướng diêm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cun cúc, tướng con cắt kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn vị ấy thì tránh xa những tà màng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước: vua sẽ tiến quân, vua sẽ lùi quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự bại trận cho phe bên kia. Còn vị ấy thì từ bỏ những tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi có một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tính thức cúng dường, vẫn còn nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước: sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, sao băng sẽ có kết quả như thế này, lửa cháy các phương sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có kết quả như thế này, sấm trời sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời, các sao mọc lặn sáng mờ sẽ có kết quả như thế này. Còn vị ấy thì tính xa không tự nuôi sống bằng tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Đoạn kính mời kinh sư tiếp theo ạ.
Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng tà mạng như đoán trước: sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ bị hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thiếu tình. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn và la môn dù đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rễ về nhà, sắp đặt ngày lành để đưa dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng mùi chú để phá thai, dùng mùi chú làm cống lưỡi, dùng mùi chú bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến ai bị giết. Hỏi gương soi, hỏi phù đồng, thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết hỏa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu si vi thần tài. Còn vị ấy thì tính xa các tà mạng kể trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn và la môn dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, để rửa miệng, để tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, sức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thầy thuốc, mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn việc ấy thì đến xa các tà mạng kể trên, như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Và như vậy đại vương, vì tỳ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Đại vương, như một vị sắc đế lỵ, đã làm lễ quán đảnh, đã hành phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương tiện thù địch. Cũng vậy, này đại vương, tỳ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vị ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này nên hưởng lạc thọ, nội tâm không vẩn đục. Như vậy, này đại vương, tỳ kheo ấy đủ giới luật. Đại vương, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Này đại vương, khi mắt thấy sắc, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu vi, các ác, bất thiện, pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, thân cảm xúc, ý nhận, thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nhưng nguyên nhân gì khiến ý căn không được chứng ngự, khiến tham ái, vô bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tùy theo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vì ấy nhờ sự hộ trì cao quý, các căn ấy nên hưởng lạc thọ nội tâm, không phẫn dục. Như vậy, này đại vương, tỳ kheo hộ trì các căn. Đại vương, thế nào là tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác? Đại vương, ở đây, tỳ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tai, khi duỗi tai đều tỉnh giác, khi mang y xét, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống, nhai, nuốt, tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này đại vương, tùy theo chánh niệm tỉnh giác. Đại vương, thế nào là tùy theo biết đủ? Ở đây, tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn cất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bát. Đại vương cũng như con chim bay, đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy đại vương, vì tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn cất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Như vậy này đại vương, tỳ kheo biết đủ. Trích Kinh Sa Môn Quả, Trường Bộ Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Con trình lệ sư trưởng, trình lệ trình thọ từ xưa, trình thọ giặc đoạn, là Đức Đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng Ni và kính chào các Phật tử. Dạ, không hiểu sao mà đêm nay thì đã volume đã lên tới maximum rồi. Dạ, bây giờ thì nghe rõ chưa ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nếu như mà hồi nãy giờ mà trong tâm mà quý vị ngồi và lắng nghe MC thì quý vị sẽ thấy rằng chỉ cần nghe một bài kinh hôm nay thôi, một trích dẫn, thậm chí chỉ là một đoạn trích dẫn từ bài kinh chính là bài kinh Sa Môn Quả của Trường Bộ Kinh, thì chúng ta đã có được một định nghĩa rất đầy đủ thế nào là một vị tỳ kheo chân chính và thế nào là một vị tỳ kheo sống tà mạng. Có khi mình băn khoăn, mình không biết vì đó làm như vậy có đúng hay sai, rồi mình đi hỏi vị này vị kia. Tôi có những lúc là các vị thì các vị sư đó đến lúc cũng để mất lòng, không có nhiều khi không có nói thẳng, bởi vì thấy rằng những vị bạn đồng tu của mình ở trong cái địa phương đó họ làm những công việc như vậy, mà bây giờ nói họ tà màng đó thì người ta sẽ cho rằng là vì do cạnh tranh sư không làm thì người khác làm, sư cho là tà màng. Vì vậy cho nên có những lúc rất là tệ nhị, có những việc là mình thấy rằng rõ ràng là sai rồi, rõ ràng là không đúng với lời dạy của Đức Phật rồi, thậm chí rõ ràng là tà màng rồi. Nhưng mà nếu như mình nói rõ là tà màng đó, thì người ta cũng đặt điều, người ta cho rằng là mình vu khống, mình nói xấu. Vì vậy cho nên đến lúc quý vị Phật tử mình có thể tự đi tìm hiểu, mình tự đọc những cái bài kinh. Và nếu như cái bài kinh hôm nay đó là một cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng rất là rõ, một vị tỳ kheo sống như thế nào là sống tà màng, và sống như thế nào là sống mà nuôi màng chống chẳng. Thì ở đây đó, Đức Phật ngài gần như là liệt kê, như là đầu tiên hết đó, ngài có nói một cái câu là trong khi một số sa môn bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tiện thị cũng dương mà vẫn còn sống bàn luận tranh chấp. Thì cái câu mà cái đoạn mà dâu đã dùng các món ăn cho tiện thị cũng dương mà vẫn còn làm cái này cái kia đó, làm cái câu được lặp đi lặp lại để nói lên một chữ rằng là khi các vị sa môn bà la môn mà đã sống, mà đã có nhận vật thực do tiện thị cũng dương, tức là họ đã có một cái nguồn nuôi màng rồi, một nguồn nuôi màng này đó là chân chánh rồi. Và khi mà tiện thị cũng dương đó, mình sống trên sự cũng dương của tiện thị, thì với điều kiện rằng người đó phải tu tập đàng hoàng, họ không cần phải nuôi màng bằng cách kiểu sống như những người thế tục nữa. Người thế tục á thì vì người ta không có cái sự cúng dường của tiện thị, cho nên người ta phải đi làm nghề này nghề khác. Vì vậy cho nên á, những cái nghề mà Đức Phật ngài nêu tiếp theo như trong những cái đoạn sau đó, nếu như người đời mà họ làm đó thì không thể có cái không gọi là tà màng. Vì dường như có những việc như là quay bói đoạn số, hay là làm thư, hay là làm môi giới, thì có những cái nghề chẳng hạn như làm môi giới là một cái nghề rất là cần thiết. Cho tới bây giờ thì cái nghề môi giới đó như là môi giới bất động sản, môi giới nhà cửa, hay là thậm chí môi giới hôn nhân đó, thì người ta vẫn rất là căn và những người đó họ cũng được trồng vòng và họ có cái thu nhập rất là cao. Nhưng mà riêng với một vị mà đã xuất gia đã thì công việc đó, những công việc như vậy thì không có thích hợp. Cho nên câu đầu tiên Đức Phật nhận mạnh rằng vì một người sa môn bà la môn họ đã sống đã có sự cúng dường của tiền thế rồi, cho nên họ không nên có những cái nghề khác, mà bây giờ công việc chính của họ đó, đó là công việc tu tập và hướng dẫn cho đàn na tiện chỉ cũng có biết sự phương pháp để mà tu tập, đó là công việc chính yếu. Và sau đó thì ngài giải thích tu tập ra sao, đó là đoạn sau. Và như một từ những cái đoạn đầu tiên đó, thì Đức Phật ngài liệt kê ra những cái công việc, những cái việc làm mà sai trái của những vị xuất gia, ví dụ như tranh chấp, thậm chí không phải chỉ tranh chấp tài sản mới là xấu xa, mà ngay cả tranh chấp về cái việc biết pháp và luật ấy, cũng là một điều mà Đức Phật ngài không có tán thưởng. Có người đó biết pháp và luật mình có học rất là rành, rất là tinh thông, bây giờ biết như vậy rồi đó mà không mà lại bây giờ lại cứ ỷ vào vào cái sở học của mình và đi tranh chấp có thể mình hơn hay thua người kia. Nếu như người kia mà thua đó thì bắt đầu mình tới mình gặp cả người không có biện pháp và luật này, tối mình biện pháp và luật này, rồi ông nói là sai, ông phải nói là ta chuyện tối nói mà người ta đụng chánh kiến, rồi những điều đáng nói trước thì ông lính nói sau, những điều nói sau ông đi nói trước, vân vân, thì đi chê bai đi chỉ trích người khác. Những cái việc những cái điều này đó mình nghe mình có cảm giác như là ồ điều này thì ai mà làm. Nhưng mà thật sự đó, không phải chỉ thôi Đức Phật mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Cũng có rất là nhiều vị khi họ có sở học, họ có được đọc sách được nhiều, có kiến thức được nhiều, và họ muốn khoe khoang cái kiến thức của họ. Và nếu như mà họ chỉ khoe khoang bằng cách đi thuyết giảng không thôi thì cũng không sao. Vì dù sao, dù với cái động cơ gì mà có cái sự thuyết giảng thì ít nhất cũng có lời. Nhưng mà cũng có một số người là đi quả đa, tức là đi muốn khoe kiến thức của mình, muốn đề cao mình thì họ phải tìm cách hạ người khác. Và người ta cho rằng chỉ có cách là từ tán, thủy tha như vậy đó thì mới đề cao của mình một cách tuyệt đối được. Nếu như mà người kia người ta cho là giỏi, vì đó được nhiều người công nhận là một vị pháp sư giỏi, thì bây giờ mình làm sao để mình tìm tới, mình nghe cái người đó thuyết giảng xong rồi mình tìm cách để mình chỉ trích người đó dạy đúng chỗ nào, sai chỗ nào, cái nào chặt thử từ, cái nào sai thử, cái nào là đúng nghĩa, cái nào sai nghĩa, và thậm chí đó con đặt những cái câu hỏi để chặt, chặt cái thứ gì này, có cả hỏi theo một cách mà hỏi á, mà một cách mà dài vậy để người ta nói chịu, nay cũng chặt nói chịu, cũng chặt cái từ đó mình bị chỉ trích, mình chế bai người ta. Và những cái việc như vậy đó thì mình thấy rằng chỉ là do cái động cơ là cái bản ngã quá lớn, cái ngã màng quá lớn, cho nên muốn đề cao bản thân mình, muốn hạ người khác xuống. Mà tôi không tự thấy rằng đó, thật ra thì tất cả cái sự hiểu biết của chúng ta chỉ là vay mượn mà thôi. Dù mình có học Phật pháp giỏi đến bao nhiêu đi nữa đó thì cũng không, tất cả những điều này cũng đã được Đức Phật dạy ở trong kinh điển hết rồi. Một vị mà có giỏi đến nào lắm đến mấy đi nữa đó cũng chỉ là tinh thông tam tạng mà có thể giải thích những điều mà đã được liệt kê, đã được dạy chỉ dạy ở trong tam tạng mà thôi. Vậy thì những cái gì thì kiến thức của mình á, dù có cao xa cũng không ngoài cái kiến thức mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thành ra mình có học được nhiều thì do tự nhiên mình có cái phước, mình có cái trí nhớ tốt, mình có vị thầy tốt thì mình nhớ nhiều. Còn cái vị trí họ không có nhớ được nhiều thì do họ thiếu cái trí nhớ thôi. Cái chuyện đó nó rất là bình thường, pháp là như thì nếu như mình chỉ ghi nhận pháp là như vậy, mình là như vậy, người kia là như vậy, và thì không có cái chuyện gì để ngạo mạn ở đây cả. Nhưng mà khi người ta phát sinh ra cái tâm ngạo mạn đó là do người ta không có thấy được cái nguồn gốc của cái kiến thức của mình, và không có thấy cái giá trị rất là tương đối của những cái kiến thức mà mình đang có được. Và vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói rằng nếu những người á mà họ làm như vậy đó thì đó là những người mà họ sống không có chân chánh. Và những người nào đó không, chỉ có những vị mà từ bỏ những cái cuộc biện luận và tranh chấp như vậy thì người đó mới gọi là đã sống có giới hạnh ở trong giới luật. Rồi còn thứ hai đó thì Đức Phật ngài nói tới việc á là những người là đứng ra làm môi giới Lại đây cũng là một cái nghề mà ngoài đời thì người ta cho làm rất là thường, rất là bình thường. À, nhưng mà trong trong đạo đó thì bỏ chế tùy theo hay là tùy theo mi thì Đức Phật Ngài không có định cho đứng ra làm môi giới, đi qua chỗ này nói đưa tim, đi qua chỗ kia đưa tim. Bởi vì những cái công việc đó đó nó không có xứng đáng với cái vai trò của một cái người hướng dẫn tinh thần. Vì thường thường cái người môi giới đó họ phải uống lười, họ phải nói khôn, nói khéo, nói làm sao để được lòng bên này, được lòng bên kia. Ví dụ như có cái câu chuyện mà nói về cái ông kia, ông đi làm mai cho nhà trai và nhà gái đó. Thì qua bên nhà trai đó thì ông nói rằng à, cô con dâu này đó, tương lai này đó là rất là hiền lành, ít ăn ít nói. Và thì nghe người ta nghe là ôi chào, con gái con dâu mà ít ăn ít nói thì tốt quá, vậy thì tôi được, tôi chịu. Và qua bên nhà gái đó thì nói rằng là cầu con trai kia đó thì tuy là nó không tuy là nó rất là siêng năng, có cái điều là nó không có chứng đứng ở trong xã hội thôi. Thì người ta nghe là không có chứng đứng trong xã hội thì nghĩ ô miễn rằng siêng năng là làm được thôi, chứ con địa vị không có quan trọng, cũng chấp nhận. Nhưng mà đến khi mà họ cho cưới dâu cưới rể về đó, mình thấy rằng tẻ đó ít ăn ít nói, tức là cô đó cô bị câm, cô không biết nói. Còn khi mà nó không có chứng đứng trong xã hội đó, tức là anh chàng kia là bị gãy chân, bị què chân, thì người ta cái cách nói mà nó béo bóp méo xuyên tạc sự thật để cho được lòng người này, được lòng người kia, để mình có được cái mỗi lời bị. Thì như vậy đó là cái mặt trái của cái người môi giới. Mà ai mà đã làm môi giới đó thì người đó là hiếm khi, bởi vì người ta khi một cái món hàng mà nó có giá trị thật sự thì người ta không cần phải có quảng cáo, không cần phải môi giới. Mà khi đã cần môi giới đó, thông thường đó là những cái đó nó có một cái tính gì nó lương là ngộ, nó có cái gì thì nó không có ngay thật bên trong. Vì vậy cho nên khi mà mình dính vào những cái nghề đó đó, hiếm khi mà mình giữ được thì chẳng là những cái lời nói chân chẳng, mà mình hay phạm vào những cái tà ngữ. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài cũng ngăn cấm các vị tỳ kheo không làm những cái nghề mà môi giới như vậy. Rồi Đức Phật Ngài nói rằng đó, là có một vị, một số vị tỳ kheo là Sa Môn và La Môn cũng đã được tín chỉ cúng dường mà lại còn sống lừa đảo, nói lời xiểm nịnh, gợi ý gièm pha cầu lời. Thì mình thấy rằng á, chuyện này nó thời đại bây giờ nó vẫn còn rất là nhiều. Tuy là có những cái vị họ cũng là xuất gia, nhưng mà họ cũng muốn có được cái sự lời lộc cũng dương từ Phật tử đó, có khi người ta cũng phải dàn pha người này, dàn pha người kia, rồi thịnh nình lấy lòng người Phật tử. Nếu như biết rằng người đó là một người rất là giàu có khi cũng phải tới làm quen, lấy lòng họ, rồi gợi ý mình cần có cái này, mình cần có cái kia để cho người ta cũng dương. Thì đó cũng là cách sống tà màn của một vị xuất gia. Rồi ngài liệt kê tất cả những cái công việc chúng ta hành như là xem tưởng tay chân, rồi chiếm tưởng tiều tưởng mồng tưởng thân tưởng vân vân, tức là tất cả những cái khoa mà tưởng sổ đó. Thì đây là những điều mà Đức Phật ngài thời Đức Phật cũng đã rất là phổ biến, mà cho tới bây giờ thì chúng ta thấy nó vẫn còn rất là phổ biến. Có người đó thì khi mà họ làm cái việc công việc mà coi tưởng sổ đó thì người ta cho rằng đây là cái phương tiện để mà mình chỉ cho người ví dụ như coi cho Phật tử, thì để cho nói rằng à, để khiến cho Phật tử họ có được cái kinh nghiệm để họ tránh kết giao với người xấu, để họ chỉ gần gũi với người tốt thôi. Thậm chí đó, một người thầy mà khi mà nhận đệ tử vào cũng phải coi tưởng sổ, coi tuổi có hợp với tuổi của mình hay không, rồi coi tưởng người này thầy tu có được hay không, tưởng xấu thì không có nhận. Nhưng mà
Hello, cả nhà Sori thì Pháp nghe. Xin chào Miss Sori Pháp, có thể không biết lại. Yes, it's an issue he can be clear. Yeah.
quý vị biết được một hiện trường một chút. Hôm nay Lisa Lê Pháp sau một tuần lễ trị bệnh thì hơi yếu trong người của chúng, nhưng mà chắc là không phải là người yếu mà đường truyền người yếu. Và khi có người khác họ lên trong mic thì hình như là Lý Sư chưa trở lại được. Không biết bây giờ Lý Sư thì có cảm biết được không? Xin Lý Sư quan hệ cho biết. Tôi xin là Lý Sư được không?
Dạ, sao không hỏi là bây giờ trong trung nghe lại được chứ? Hồi nãy giờ con không có bị răng là con bị rách mít. Dạ. Dạ, nhờ có ai bấm coi mà bị răng là đã bị rách mít rồi. Dạ, hồi nãy đó thì đang nói, có lẽ là đang nói tới cái đoạn là mặc dù cái khóa tượng sổ không phải là nó hoàn toàn vô căn cứ, mà Đức Phật ngay ngăn cản các vị chi khéo thực hiện. Khóa tượng sổ hay là chiếm tính đó, nó cũng đã là một môn khoa học và cái xác suất mà chính xác nó cũng khá cao. Nhưng mà cái việc mà quay tượng sổ để mà chuyển cơm đó là một cái việc mà không có chính đáng. Một người mà, bởi vì khi mà người ta chỉ phụ thuộc vào tượng sổ thôi, người ta trông chờ vào tượng sổ đó, thì người ta lại quay nhẹ về nghiệp, về nhân quả. Mà đạo Phật đó, thì chủ trọng đó là làm sao dạy cho một người Phật tử hiểu được nhân quả, nghiệp báo. Mình không cần phải đi truy tìm, nhờ thầy bói truy tìm xem kiểu trước mình là cái gì. Mình cũng không cần đi nhờ thầy bói truy tìm xem kiểu sau mình sẽ là cái gì. Mà mình chỉ cần biết, nếu như mà mình buộc nhân kiểu trước đó, mình chỉ nhìn trong quả đời này thôi. Mình thấy rằng kiểu này mình nghèo, mình biết chắc chắn rằng kiểu trước là mình đã rất là bỏ phẹn, rất là keo kiệt, không có bổ thí. Nếu như mình biết kiếp này mà mình là rất là địa vị của mình rất là thấp hèn, mình không có được gì vì vì sao như người khác ở trong xã hội, thì mình biết ngay rằng kiếp trước là mình có thiếu cái sự cung kính, mình do cái tâm của mình quá ngã mạn, cho nên bây giờ mình phải chịu cái quả thấp hèn như vậy. Như vậy đó, và hiểu nhân quả nghiệp báo thì mình không cần phải đi quay bói để truy tìm cái quả khứ hay là để mà hỏi do về nguyên nhân. Mà mình muốn biết mình không muốn biết tương lai đó, thì mình chỉ cần nhìn cái hành động của mình trong hiện tại thôi. Mình muốn tương lai mình giàu thì bây giờ mình hãy bổ thí. Mình muốn tương lai mình thông minh thì bây giờ mình siêng năng tu học, hành thiền, học nghe pháp, thực hành. Thì như vậy đó là cái tưởng số nó chỉ khiến cho con người cứ phụ thuộc vào bên ngoài. Người ta đã chạy đi cầu cảnh ở bên ngoài, mà người ta quên đi những cái nhân quả mà mình đang tạo ra bây giờ. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài không có muốn các vị tùy theo và đệ tử của Ngài làm những cái công việc như vậy. Rồi, ngay cả những cái việc mà đoán làm quân sư cho nhà vua để bảo trước là bảo là vua sẽ tướng quân hay là vua sẽ lùi quân, vua sẽ thắng trận hay bại trận đó, thì tất cả những cái việc đó Đức Phật Ngài cũng cho là tà mạng. Rồi đi quay về nhập thực, nguyệt thực, tính thực, hay là quay cỏ sao băng, hay là cỏ sạm, sẽ vân vân đó. Thì tất cả những cái công việc đó cũng được quay, Đức Phật Ngài cũng khuyên là vì không cần phải làm như vậy. Bởi vì những cái việc đó nó không phải là cái công việc thiết yếu của một vị tùy theo. Vậy thì sau khi mà Ngài Đức Phật Ngài liệt kê tất cả những cái công việc ta mà thậm chí như coi việc quay ngày. Ở đây thì như là sắp đặt ngày lành để rước dâu, rước rể, sắp đặt ngày lành để mà đòi nợ, hay là coi giờ tốt để mà đi mượn tiền, đi thiếu tiền vân vân đó. Thì mình thấy rằng thời bây giờ đó, cái tục lệ này nó vẫn còn rất là nhiều, làm gì người ta cũng đi quay ngày hết. Mà có nhiều thầy chùa, có nhiều vị thầy tu mà vẫn quay ngày, và thì người ta cho rằng cái việc đó là việc bình thường thôi. Nhưng mà trong thời như mình đọc cái bài kinh này thì mình thấy rõ ràng là Đức Phật Ngài cũng không khuyến khích. Bởi vì á, cái việc quay ngày này đó, theo Ngài đó, theo Đức Phật á, thì có một cái bài kinh Đức Phật Ngài nói rằng ngày nào, giờ nào, phút nào mà chúng sanh thực hành thống khẩu ý thanh tịnh thì ngày đó là ngày tốt, giờ đó là giờ tốt và phút đó là phút tốt. Để cho mình không có phụ thuộc vào cái ngày giờ bên ngoài mà mình chỉ trở lại để nhìn lại cái thân khẩu ý của mình trong mỗi giờ phút thôi. Nếu như mà mình tin tưởng vào cái câu nói của ngài và mình thực hành hàng ngày thì mình thấy rằng cái ngày hôm đó nhưng mà cái ngày hôm đó người ta lại nhậu nhẹt say sưa, người ta giết bò giết heo, người ta vui chơi xa xá hạt và sau đó thì say sưa rồi người ta đánh nhau giết nhau thì cái ngày tốt nó cũng trở thành ngày xấu. Còn nếu như mà mình làm mà mình thấy rằng hôm nay là lâu nay mình mùa màng bận rộn, mình không có thể làm phước được, bây giờ mùa màng đã rảnh rồi, công việc cũng đã yên, thời tiết thì mát mẻ, hôm đó mình có thể đi tay tăng, hôm đó mình có thể nấu cơm để đãi cho bà con, như vậy thì ngày đó chắc chắn là ngày tốt. Bởi vì ngày đó là mình cái ngày mà thiên thời địa lợi nhân hòa, mình thấy trời đẹp này, công việc cũng là rảnh rồi, và người mọi người thì vui vẻ quây quần với nhau và tất cả đều cùng có làm cái thiền pháp, thì rõ ràng so với cái việc người ta quay ngày mà người ta sát sanh, người ta trộm, người ta rượu chè, người ta cờ bạc thì rõ ràng ngày tốt nhưng mà hành động xấu thì nó sẽ đưa đến kết quả xấu. Còn mình không cần quay ngày, mình chỉ chọn những cái ngày thuận tiện theo cái lịch trình của mình thôi, nhưng mà nếu ngày đó giờ đó mình làm công việc tốt thì chắc chắn kết quả sẽ rất là tốt đẹp. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài xin cho Ngài không có khuyến khích các vị xuất gia mà tham dự vào cái việc quay ngày quay giờ. Và khi mà Đức Phật Ngài Ngài chỉ thậm chí đó, ngay cả việc mà cháu thuộc để trị bệnh đó, thì Đức Phật Ngài cũng không khuyến khích các vị đi theo mà cháu thuộc sức mắt hay là làm chữa bệnh cho con nít vân vân. Vì sao mà mình nghĩ rằng nghề y làm cái nghề rất là cao quý, cái nghề rất là tốt, mà vì sao một vị tỳ kheo lại không đi làm nghề y? Thật ra không phải là bởi vì nghề này là Đức Phật Ngài không có ngài phản bác gì về nghề y, nhưng mà khi mình làm một cái nghề như vậy đó, nó đòi hỏi toàn bộ cái thời giờ của mình, nó đi chữa bệnh thân cho người ta thôi, mà mình lại quên đi công việc chủ yếu của một vị xuất gia đó là chữa bệnh tâm cho chính mình và cho chúng sanh. Chữa thân bệnh đó thì dành cho những vị y sĩ, bác sĩ của thế tục, người ta làm công việc đó để người ta kiếm sống. Còn mà cái người mà tu tập á là phải đưa cho cái người thế tục á, đưa cho họ tới cái kết quả cao nhất là diệt cái phiền não để mà thoát khỏi thân tử luân hồi. Nếu như mình ham đi làm những cái công việc về thân mà mình quên làm được công việc về tâm, mà suốt đời như vậy cho bản thân mình cũng như cho những người khác đó, thì mình đã quên đi cái mục đích cao cả ban đầu rồi. Và vì vậy cho nên là ngay cả cái nghề cao quý như là nghề y mà Đức Phật Ngài cũng không có khuyến khích cả vị xuất gia làm những cái nghề như vậy. Mà sau khi Ngài liệt kê những cái nghề đó thì bây giờ đó là những cái nghề ta mà các vị tỳ kheo không nên thực hiện. Vậy thì Ngài nói rằng đó, như vậy thì một vị tỳ kheo mà không có thực hiện những cái ta màng như vậy thì họ nên sống như thế nào? Thì Ngài mới đưa nêu lên là một vị tỳ kheo đó sống, họ đi những cái ta màng như vậy và sống đầy đủ giới luật, và đó là những vị sống hồ tri đạt căn, là sống mà luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, là sống mà biết đủ với y và bác để nuôi màng, để xuất thực nuôi thân. Thì bà Ngài giải thích thế nào là một vị tỳ kheo hồ tri đạt căn. Thay vì đi làm những cái công việc là quay tướng, quay sổ, đi quay cái căn tướng của người khác có được đẹp hay không, thì mình trở về lại mình hồ tri đạt căn của chính mình. Làm sao để mà khi mà một người mà thấy mắt thấy sắc mà không còn nắm giữ tướng chung, không còn nắm giữ tướng riêng, và khi mà thấy có cái nếu như con mắt mà tiếp xúc với một pháp nào mà khiến cho tham ái phát khởi, khiến cho ưu bi phát khởi, khiến cho sân hận phát khởi, thì biết rằng bất thiện pháp đó khởi lên đó, thì khi đó mình hồ tri, mình chỉ người cái nguyên nhân đó, có thể dùng cái phương pháp là tránh né, có thể dùng cái phương pháp là chế ngự, có thể dùng phương pháp là thay đổi đối tượng, vân vân. Như vậy một vị tỳ kheo đó sống hồ tùy các căn, tức là khi mà trong đời sống hàng ngày các căn và tiếp xúc với các đối tượng đó, mình để ý mình thấy rằng với cái đối tượng đó thì bất thiện khởi lên, thì mình sẽ chế ngự, mình sẽ không có để cho nó phóng túng, không có để cho nó theo cái thói quen. Mà bây giờ đó mình phải hồ tùy làm sao để bây giờ đó không thấy cái sắc đó mà không có khởi tâm tham nữa, thấy cái nghe cái âm thanh đó không có khởi tâm sân nữa, và để tới một cái mức độ đó thì dù nghe cái âm thanh nào đi nữa mình vẫn giữ được cái tâm bình lặng, cái tâm xả, cái tâm mà bình yên, tâm mà không có tham sân si chi phối, thì đó là một vị tỳ kheo mà sống hồ tùy các căn. Rồi một vị tỳ kheo đó mà sống đầy đủ đến luật, sống một cách chân chánh, đó là vị tỳ kheo mà tỉnh giác, tức là luôn luôn nhận biết tất cả những gì đang xảy ra ở trong hiện tại, ở nơi ngay trong thân tâm của chính mình. Kiểu dù như khi mình đi tới đi lui đều ghi thấy rất rõ những cái động tác đi tới đi lui, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh, khi co tay, khi duỗi tay, khi mang y, khi mang bát, khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nuốt, vân vân, tất cả mọi cái đồng tình từ nhỏ cho tới lớn đó đều ghi nhận một cách rất là rõ ràng, thì rất là ít lỗi lầm. Sợ gì mà mình lỗi lầm là bởi vì mình làm mà mình không có ghi nhận cái hành động, đi mà không có để ý trong cái bước đi cho nên bị vấp, nói mà không có để ý trong lời nói cho nên nói cái lời sai trái, ăn mà không có ăn uống đàng hoàng cho nên khi mình uống đó mình bị nhàn, mình bị tức. Còn một người mà đi đứng nằm ngồi ăn uống mà đều có trong cái cảnh niềm tỉnh giác đó, thì mỗi hành động của người này đều không có lỗi lầm, và đó là một vị tỳ kheo sống chân chính. Và cuối cùng đó là một vị tỳ kheo sống mà tiếp xúc hay là biết đủ. Biết đủ, Đức Phật Ngài đã để lại cho các vị tỳ kheo một cái gia tài rất là đơn sơ, nhưng mà mình có thể nói rằng là mình dùng hoài hết đời này cho tới đời khác mà không có bao giờ hết cả, đó là tổng ý là bình bát. Khi một người mà họ người đời đó, khi mà người ta đi để nuôi màng đó, có khi cái đời sống rất là khó khăn, nhưng mà nếu như mà vì đó có tư cách và họ có được xuất gia, có hình tướng là một người là cào tóc tóc y mang bát, họ có oai nghi giới hạnh, một người đó khi mà họ mỗi buổi sáng chỉ cần tóc y mang bát đi ra một vòng thôi thì chắc chắn đó là sẽ có người cúng dường. Thậm chí có những người không phải là Phật tử nhưng mà họ bắt gặp một cái hình ảnh của một người mà ngay cả thời đại bây giờ đó, mà một người sống mà đi chân đất mà ôm bình bạc như vậy, sống cái hành xạo đi như vậy đó, người ta cũng khởi lên cái tâm cung kính và người ta vẫn cũng dương. Có nghĩa là mới tháng trước thôi, khi mà con ra ở ngoài chùa Thiên Lâm là chùa của Ngài Hồ Nhận á, thì trước đây Ngài đã từng sống hành tri binh suốt 40 năm ở Huế, và Ngài là tu hành Đâu Đà, cho nên là nguyên cả cái vùng Nam Giao á thì người ta đã rất là hoan hỷ khi mà cũng dương để bạc cho Ngài. Và sau khi mà Ngài biến tịch đó, thì quý sư và quý sư cô mà điều trị của Ngài đó bây giờ cũng tiếp nối cái hành của Ngài, và mỗi ngày thì quý sư và quý sư cô đều đi khất thực. Và tháng trước thôi thì khi con ra ngồi hệ đó cũng đi khất thực như vậy, thì mỗi buổi sáng mình đi ra 6 giờ sáng đi ra thì đi chân trần và cũng không có che dù, mặc không mặc cầu nếu có mưa thì cũng không có che dù, cũng không mặc cầu mưa, học cái hành của Ngài đó. Và chỉ cần đi một vòng từ buổi sáng đi từ 6 giờ cho tới 7 giờ thôi, thì đi ra phía ngoài Nam Giao đó thì người ta cũng dương rất là nhiều. Đi một tiếng mà về là có như vậy một bình bạc, có bánh mì, có xôi, có sữa đậu nành, có chuối, và đủ để cho mình sống một ngày. Và khi mà mình đi như vậy đó là mình thực hành để thể thành giải tâm từ, đi ở trong chánh niệm tỉnh giác và giải tâm từ và chúc phúc cho thủy chủ. Thì mình người mà đi khất thực như vậy đó, trong cái thời gian mà đi khất thực thì tâm rất là thánh thiện, và cái người cũng cúng dường đó, khi họ phát cái tâm cúng dường, cái tâm của họ cũng rất là thánh thiện. Và cái sự nuôi nàng như vậy thì con thấy rằng là chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi mà mình vừa là mình gieo tiếng duyên cho những cái người nghèo, họ có được cái phước cúng dường đến tăng ni, họ có phước, mà mình á thấp thuộc ngay hôm đó là mình không cần phải lo về chuyện kiếm sống kiếm ăn nữa, và mình có thể thời giờ còn lại để mình ăn thiền, để mình tu tập. Và trong khi đó, có những cái ngôi chùa thì người ta lại đi chạy theo kinh tế rất là nhiều, người ta phải phải sản xuất, phải may vá, phải đi buôn bán, mà cũng chỉ làm gì để kiếm sống. Thực mà trong khi người ta lại quên rằng Đức Phật đã cho mình cái ý kiến bản như vậy đó, thì mình chỉ có thể mình một cái hành trang rất là nhẹ nhàng, nhưng mà có thể nuôi sống mình suốt cả kiếp người, mà không có sợ, không có sợ mà mình phải thiếu ăn thiếu mặc. Vì vậy cho nên đó, khi mà mình biết đủ rồi đó, thì chỉ có cái ý bạc đó thôi là một cái gia tài quý nhất mà Đức Phật đã để lại cho hàng đệ tử xuất gia của Ngài. Và nếu như mà mình biết trân trọng cái tài sản đó đó, và thì đó là một cái cơ hội để mình tu tập, mình nuôi màng chân chánh, cũng là cái gieo duyên cho những chúng sanh họ có thể gieo vào cái ruộng phước, mà họ có thể có được cái phước báo hữu lậu và vô lậu. Và khi mình nuôi màng như vậy thì mình yên tâm rằng là ngày hôm đó đó là mình chỉ có một giờ đó thôi, nhưng mà được thực hành được cái sự nuôi màng chân chánh, và mình đã có được cái tư tâm, mình đã có được chánh niệm tỉnh giác, mình có cái sự hồ thi cả căn, và suốt một cái thời gian cuộc ngày còn lại mình có rất là nhiều thời giờ để dành cho cái sự tu tập. Thì vì vậy cho nên cái đời sống nó trở nên rất là nhẹ nhàng. Và vì vậy trong cái bài thầy Đức Phật Ngài ví dụ như cái ý bạc của một vị tỳ kheo đó giống như là hai cái cánh của một con chim. Con chim là chỉ cần hai cái cánh thôi, nó bay tới đâu cũng được, nó bay rất là nhẹ nhàng. Cũng như vậy, một vị xuất gia theo Đức Phật thì chỉ cần có ý bạc thôi, thì vì họ có thể đi đến khắp, đi du phương ở khắp nơi, đi đến dù tới thành phố hay là tới thôn quê, dù ở châu Âu hay là ở châu Á, thì đi tới đâu đó mà ở đó có người có lòng tin, thì ở đó vẫn có cái có một cái người để mà hộ độ, để giúp cho mình có một cái sự nuôi màng vừa đủ để mà nuôi thân, để mà duy trì cái phạm hạnh. Thì mình thấy rằng là đọc lại suốt cái đoạn kinh này đó, thì thấy rằng có những người bởi vì họ chỉ tham muốn có được tài sản nhiều, có được chùa to Phật lớn, mà họ phải đi làm những cái công việc mà mặc dù những cái công việc đó Đức Phật Ngài đã từng chỉ trích, Ngài đã từng ngăn ngừa, nhưng người ta vẫn cứ thực hiện. Còn trong khi những điều mà Đức Phật Ngài khuyến khích, Ngài đồng viên, Ngài nhắc nhở mình thực hiện đó, thì có khi mình lại quên đi. Thì bài kinh này là một cái lời cảnh tỉnh, một cái lời nhắc nhở để cho mỗi vị xuất gia thấy rằng là mình nên nuôi màng như thế nào mới gọi là chánh cảnh, và nên từ bỏ những cái việc mà Đức Phật đã gọi là tạo màng. Thì con xin được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây, và thời giờ còn lại thì con xin được thỉnh Hòa Nhạc Đẳng điều hướng cho phần thảo luận để chư Tông Đức có thể làm thảo luận sâu hơn về ý nghĩa bài học của bài học của đoàn kinh này. Con xin kính thỉnh thần tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú. Chương trình chương trình lịch sử pháp với bài giảng ngày hôm nay. Dĩ nhiên là những điều gì sư chia sẻ là một điều rất là đáng chúng ta cảm kích, nhưng mà cảm kích nhiều hơn nữa đó là lẽ ra với sức khỏe hôm nay thì lịch sử không có tham dự được, và trong đó cũng còn hơi yếu, nhưng mong là trong vài ngày nữa thì lịch sử sẽ hoàn toàn hồi phục sau một tuần lễ nhìn đăng. Nhưng mà chúng ta có được một thời pháp về thứ gì có lẽ là dù là một bản thân của chúng ta có đồng ý hay không đồng ý với những điều đã được trình bày thì điều đó rất là quan trọng, thì điều này vẫn quan trọng để chúng ta tự đưa mình trở về với cái ý nghĩa quy nguyên của đời sống xuất gia mà Đức Phật Ngài đã giảng từ xưa. Thực ra thì ngày nay có nhiều người chỉ trích là trong Tam Tạng Pali quá chú trọng trên đời sống xuất gia, nhưng mà phải nói rằng đời sống xuất gia đó là một trong cái kiểu mẫu căn bản nhất mà chúng ta được biết khi đề cập đến sự tu tập thời Đức Phật còn tại thế. Và chẳng những vậy, mà đời sống xuất gia hay là sa môn hạnh được Đức Phật ngài mô tả ở trong cái ý nghĩa chân xác nhất, gần nhất của một người tu tập hơn là một người.
Nam mô Bụt Tha giá, dạ chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng cầm mic trở lại vì con thầy trong room đã hết nha sư rồi. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá, xin quý vị chờ đợi trong chốc lát vì thượng tọa Giác Đẳng đang gặp trở ngại. Xin quý vị chờ đợi trong giây phút, trong giây lát ạ. Nam mô Bụt Tha giá, dạ chúng con đã thấy trong room có thượng tọa Tệ Siêu, con kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu cầm mic trong chờ đợi cho sư Giác Đẳng trở lại ạ. Con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha giá. Xin lệnh niệm Đức Phật, xin lệnh niệm giáo pháp, xin lệnh niệm chư tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi gặp một vài trục trặc. Thường tôi đắng không có cầm mic đi điều học được. Và trong Zoom thì cũng không có nhiều các vị giảng sư. Và bây giờ thì quý vị có thể cho chúng tôi biết trong ngày hôm nay bài học đã có những cái câu hỏi thảo luận chưa, hay là chúng ta phải từng bài học không có câu thảo luận như vậy, nên ở đây chúng ta sẽ có những câu hỏi tự đặt ra. Kính bạch sư trưởng, không biết giờ này sư trưởng có mặt ở trước máy không? Dạ, con kính thưa sư trưởng. Kính bạch sư trưởng, bài học hôm nay được trích đoạn ở trong bài kinh Sa Môn Quả, Trường Bộ Kinh. Và trong bài kinh Sa Môn Quả này được trích lấy một đoạn hành lỗi Đức Phật đã thiết về cái sự an lạc của giới hạnh mà một vị tỳ kheo chân chánh đã thọ trì. Kính bạch sư trưởng, chúng con có một câu hỏi rằng giới hạnh được xem như là nền tảng của thiền định, bởi vì có giới sẽ tu tập được thiền định và do vậy sẽ thành tựu được các loại sa môn quả khác. Rồi từ thiền định làm nền tảng mới đưa đến cái sự giải thoát. Kính bạch sư trưởng, có những người họ mới vừa là một ngoại đạo hay là một người phương sĩ làm những ác việc như là trộm cướp v.v. Nhưng mà khi họ vừa nghe Đức Phật thuyết pháp thì họ đã chứng đắc được đạo quả. Như vậy thì đối với người này có phải là họ không cần thiết có cái nền tảng từ giới hay là định? Có phải vậy không? Hay còn một ý nghĩa nào khác? Chúng con xin kính thỉnh sư trưởng trả lời cho câu hỏi này. Nam mô Phật Thầy.
quý vị có nghe được không? Cảm ơn quý vị. À, câu thảo luận đầu tiên mà để xin nhớ đến đây là nói là tu thì phải từng từ như tiếng giới định thể, nhưng có những người trước đây như là một những làm điều tội lỗi thân trộm cắp cũng là để nhập đức Phật thuyết pháp và chứng đắc đạo quả, như vậy có thể nó không cần giới. Cái điều này chúng ta nên hiểu như vậy: nếu mà đắc đạo quả thì nhất định là phải có bát chánh đạo, mà trong bát chánh đạo thì đã có cái giới phẩm nói về khi như là chánh là ngữ, là miệng không và giọng ngôn lưỡng thì ra khẩu ý ngữ, còn cái thân là không phải sắc tâm mà trộm cắp tà hành trong các dục. Như vậy thì đã xem như là có giới ngay trong lúc đó. Nói về trình tự di tiến thì nếu tu tập trình tự như là đến xích gia quy tam bảo rồi từ xứ lớp thì đây là cái lối trình tiến 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 tu trình tự theo xứ lớp. Còn những người đã căng làm đầy đủ rồi thì chưa có cơ hội thay thông thì nó vẫn còn bị như là những căng lành anh em dưng lành anh em ứ động nó vẫn tồn tại, nhưng mà ở đó nhưng mà chưa có điều phải cải tạo, nên là có những điều sai chạy thì ngã người mà lá giết cái người này chẳng hạn. Nhưng một khi nghe đức Phật thầy thuyết pháp rồi thì trong lúc mà nghe thuyết pháp đó thì đã có gom tâm, gom tâm đó là cũng được là như là trạng thái thu thúc gom tâm thì để lắng nghe và qua cái gom tâm để nghe và cái tâm được an trú từng lời từng nói, bây giờ mới nhận ra ý thức được những gì đã được nói. Thì điều này trong một bát tích Samvita đã dễ rõ ràng. Dù cho một người chỉ ghi nhận một hơi thở vô, một hơi thở ra, cũng như vậy. Nhưng là có một đề tài nào đó, đề mục nào đó để gì đó chú tâm trên đó, cũng giống như cái máy chiếu phim mà rọi ra thì nó sẽ không có thể được hình. Nhưng mà bất cứ lúc nào, nếu như cái đường mà chiếu đó thấy không ai thấy gì được cả, nhưng mà tình cờ có một cái dải nó rơi xuống khi trong cái đường chiếu chỗ đó thì lập tức lúc đó cũng thấy được hiện rõ những hình ảnh trong cái màn chiếu. Rồi khi cái miếng dải hay cái gì đó nó rớt phớt và nó rớt vào khỏi thì sẽ không thể lại chẳng hạn. Thì cũng vậy nè, cái tâm phóng ra phải có một đề tài để phản ảnh lại thì mới thấy được hình ảnh đó. Vì vậy nên ba cái phần này giới diễn thể nó có liên quan là căn bản mật thiết, nên trong bộ bát chánh đạo tha mật giá hay là của ngài giải đạo và giải thích, như người tu thiền kia đề một hơi thở chẳng hạn, thì trong lúc mà tập trung tư tưởng quan tâm tu tập thì có giới tăng thượng trong ý nghĩa là tăng và ra là thủ định tăng thượng hay là tâm tăng thượng, trong ý nghĩa là tham khi ba là bất cập phóng vật hay là tuệ tăng thượng. Trong tuệ nó ý nghĩa là do cái tất na là thấy rõ thì ba cái yếu lý và cái tinh hoa và cái pháp căn bản này thì chúng ta thấy bất cứ lúc nào giới định tuệ có hợp đầy đủ thì luôn là đắc đạo quả. Mà trong lúc đó thì thật ra cái tham hành đắc đạo là lấy nhất bằng làm cảnh. Chúng ta có học Abhidhamm thì mình biết rồi, trong tâm thiện được giới đó thì giới phần là nó có họ như cái ngữ thì như trên hạn nó có thể họp mà riêng nó thuộc tâm sở bất gì nó họp riêng chứ không mà phải là có đủ ba thứ hay có cái chân ngữ thì không có chuyện gì. Bởi vì trong lúc giữ giới thường thì là hay giữ việc khẩu nghiệp thì không phải là lúc đó đang làm thân nghiệp vậy. Vì vậy nên cái giới phần trong tâm thiện giới hợp thiện trong thiện giới thì nó có riêng lẻ, nhưng mà trong tâm thiện này, siêu thế này, thì những cái tâm sở này đồng phát sinh một lượt không trước không sau, quay trong một sát na được đạo, một sát na này lấy niết bàn làm cảnh, nhưng mà vẫn đủ là bởi vì như đã nói giới chung nghĩa là thu thúc, định chung nghĩa là gom tâm không hỗn dập, để chung nghĩa thấy rõ do nên là chuyên đắc đạo quả. Mà khi nãy tôi nói cái này vô đó thì như cái máy mà chiếu phim chiếu bóng nó phát ra thì chỉ thấy một đường sáng thôi, chứ không có thấy hình ảnh gì cả. Nếu mà muốn coi hình, muốn thấy được hình phải có cái tấm màn ảnh hay là một cái bức màn, hay là thậm chí nữa là cũng phải trên một cái phiến đá hay là dưới cái vỉa hè chẳng hạn, thì để nó trần lại thì ngay lúc đó nó thì đã có đầy đủ ba chi rồi, nên là đặt đặc quả thì là việc thì cũng không có gì là trở ngại, cũng không có gì đến nỗi là không hiểu hay hiểu không được. Còn cái trình tự mà tôi tiến đầy đủ như giới ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, rồi trai duy giới, thì theo giới, rồi mới tu từ thiền định, chuẩn bị sự cẩn chuẩn bị tu tập, rồi phải cẩn hành tu tập, rồi mới chỉ định tu tập, rồi bước sang quán minh tu tập. Trình tự như vậy thì cũng giống như là chúng ta vẫn chuẩn bị dàn giá cho đầy đủ, muốn làm một cái chỗ chiếu cine người ta phải làm rạp, rồi sân khấu, rồi đầy đủ máy phát điện màn ảnh đâu đó đàng hoàng, điện năng kỹ thuật đầy đủ. Và tới khi phát ra một bộ phim thì từng tự thứ đó có trước có sau, năm ba cuộn bộ tê du ký thì nó hàng trăm cuộn chẳng hạn, thì đó là từng tự như thế, như lớp tiệm tu căn bản thứ lớp phải làm như vậy. Nhưng mà nếu không phải là chỉ như vậy mới thấy được hình, thì giờ nếu quý vị đem ra ngoài giờ đồng trống mà có máy phát điện ra rồi, nên là cái máy nó chiếu lên hoặc tình cờ một tờ giấy hay là một cái giấy rớt ngang đó, nó trở vô tình nó trở thành tấm chắn, thì nó cũng hiện lên những hình ảnh mà cái máy này chiếu phim đó nó gọi là như thế nào. Thì cái vấn đề mà những người căn là đầy đủ nhưng mà chưa có cơ hội, bây giờ có cơ hội thì chỉ gom tâm chưa nhất tâm vào một đề tài rồi không bị phóng dật, rồi họ mới là thấy được cái sự sinh hình để đắc chứng đạo quả nhanh sẽ không cần lớp cũng như thế. Đây là cái thấy của câu trả lời của tôi đối với câu hỏi của thầy và thầy Chiêu là như vậy. Nam mô Bụt Tha A Di Đà.
Sa thú, trung học kinh thiền sư trưởng, kinh thiền trên sư tổ đức, không biết là tiếng này của quý vị có nghe được không? Sau khi mà đi xin lên pháp giảng thì có cầm mic, nhưng mà lúc đó thì lý do sau đó mà đường truyền mà bị gián đoạn. Kính bạch sư tổ đức và thưa quý Phật tử, hôm nay nhưng bài giảng của đi xin lên pháp thì xin được có câu thảo luận để thỉnh tất cả chư tôn đức quý ngài quan hệ cho biết ý kiến. Và bởi vì sư trưởng mới vừa có ý kiến nên thì lát nữa chúng con sẽ thỉnh sư trưởng trở lại với cái câu thảo luận này sau khi thỉnh chư tăng cho biết ý kiến. Tiếp theo thì sẽ được thỉnh trường thổ tế sư. Kính bạch quý ngài, ở đây chúng ta có hai hình ảnh, một hình ảnh rất giản dị nhẹ nhàng của vị sa môn là để trong sa môn chỉ có y và bát mà thôi. Nhưng mà xin được nêu lên ở đây có ba cái thí dụ về đời sống tinh thần mà có lẽ là chúng ta không thể không cân nhắc khi mà chúng ta bàn vào vấn đề này. Và thứ hai, nếu chúng ta có dịp mà sang bên Nhật Bản
Nhật Bản là quê hương của thiền Zen. Mặc dù chữ Zen có nghĩa là thiền tông ở Trung Hoa, nhưng mà cái Zen của Nhật Bản là đã được phát triển đến một cái cao độ ít nhất từ những hình thức, và có thể nói rằng nó trở thành một thứ nghệ thuật, một bộ phận văn hóa không thể thiếu ở trong văn hóa Nhật Bản. Tất cả chúng ta đều tán thưởng những điều đẹp rất giản dị của thiền tông, từ thư pháp cho đến cách trang trí, cách những cái điều đẹp kiến trúc ở trong chùa thiền. Nhưng mà khi chúng ta bước vào một ngôi chùa thiền ở Nhật này, thì chúng ta sẽ phải đối diện với hai cái cảm giác. Một là cái giản dị và cái sự sử dụng màu sắc đường nét rất là nhã, khiến cho một ngôi chùa thiền ở Nhật Bản toát ra một nét đẹp, một nét đẹp đặc trưng cho thiền tông. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng đó là một cái thế giới rất cao xa. Từ cái phiến đá ở trong chùa cho đến bàn thờ, cho đến thập viên, thập đăng, tất cả những thứ ở trong chùa tuy rằng giản dị, nhưng mà để đạt đến cái chỗ giản dị như vậy đó, người ta phải đầu tư vào trong đó rất là nhiều tiền. Và riêng về công lao bảo trì thì phải nói rằng một cái ngôi chùa thiền mà gọi là đẹp đúng nghĩa với ngôi chùa thiền đó, thì cái công bảo trì rất là lớn. Và cũng may mắn là người Nhật Bản rất là giàu có để có thể thực hiện điều này. Một thí dụ thứ hai và quý ngài là truyền thống của ngã chân cha đó, khi mà truyền sang Tây Phương ở Amaravati là một thí dụ tiêu biểu mà ngày nay đa số chư tăng người Âu Mỹ mà do ngã chân cha giảng dạy đó, là ở dưới sự lãnh đạo của ngã chân Sumitho, của Lung Po Sumitho. Thì chúng ta phải nhìn nhận rằng chư tăng sống rất gần với truyền thống. Ở đây là không có nhiều tiền bạc, chư tăng sống không có thủ đắc tài sản nhiều, ngoài cái y bát và một vài cái tư cụ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến và quan sát kỹ đó, thì chư tăng lặp lại một cái đời sống của chư tăng Thamayut ở Thái Lan, nghĩa là một vị tỳ kheo mà không có tiền bạc mà sống ở trong cộng đồng như vậy được, thì cộng đồng đó phải tổ chức một cách rất chặt chẽ, bị đủ sức hỗ trì cho một vị tỳ kheo hành đạo ở xã hội như là Anh, là Mỹ. Riêng chỗ ở thôi chứ chưa có kể chuyện đi lại. Đấy, ví dụ như là các ngài lớn đi thì bao giờ cũng phải có một người cư sĩ đi theo, và không phải mình mua một cái vé máy bay mà phải mua hai cái vé máy bay để đi theo, chứ không thể là một vị như là cha Sumitho và tất cả chư tăng cơ thể nào đi đâu mà có một người mình đi được dễ dàng, là phải có một người đi theo để cầm tiền. Và đời sống ở trong chùa phải tổ chức rất là chặt chẽ. Thì phải nói rằng bởi vì quý ngài là những người tu tập có cái đời sống rất là giản dị về vật chất, do về cái sự hộ trì của cư sĩ rất là sung túc, nhất là hoàng gia Thái. Nhưng mà khi chúng ta đến một ngôi chùa thì chúng ta phải nhận rằng không có một cái hệ thống tổ chức mà gọi là tiền bạc hùng hậu ở phía sau, không có một cái hệ thống tổ chức và nhân sự nhiều đó và chặt chẽ đó, thì đời sống như vậy không thể có được ở xã hội Tây Phương, không thành đạo được. Và chúng ta cũng hiểu rằng cái mô thức đó, cái kiểu sống đó rất là khó tìm thấy ở trong kinh điển thời Đức Phật còn đại thế, với một cái dàn giá hộ trì lớn như vậy. Nói như vậy có lẽ là quý ngài dễ dàng nhận ra. Và một cái ví dụ thứ ba nữa là ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là có một số người họ đề xướng cái đời sống mà chúng ta gọi là green, tức là màu xanh lá cây. Green ở đây chỉ cho những người quan tâm về môi trường, quan tâm về sức khỏe. Họ sống đời sống giản dị, mặc đồ thì mặc đồ cotton, tức là vải cotton, chứ không có phải dùng những cái loại vải tổng hợp polyester, rồi ăn là phần lớn là ăn chay. Và đời sống của họ thì cái gì cũng tránh những cái mà chúng ta gọi là nhiều cái chemical cái gì cũng organic, vậy chúng ta organic tức là bên ông châu gọi là bio hay là bio đó, thì cái đời sống mà gọi là lành mạnh, gọi là ăn chay đó, đó mới nhìn thì tương đối rất là giản dị, rất là dễ dàng. Tuy nhiên cái cách đó là chỉ có thể sống được với những người trung lưu hoặc là giàu có, đặc biệt là những người giàu có họ làm được như vậy, bởi vì những thức ăn đó rất là đặc biệt. Lấy ví dụ như là có một cái tính toán của một số quý thầy đó là thức ăn chay và ở tại một số các quốc gia đắt gấp 3, gấp 4 lần. Chúng ta chưa kể đồ ăn chay và đồ organic nữa. Thì nói tóm lại là để có được một cái đời sống thanh đạm, đời sống mà gọi là ăn lê hóa, đời sống mà gọi là sống không có bị chi phối nhiều bởi khoa học kỹ thuật, bởi những cái đồ chế biến thì thứ gì đó nó chúng ta gọi là lớn chuyện, chứ nó không phải là nhỏ chuyện ở xã hội Tây phương. Đó là một cách tu hành của những người giàu sang chứ không thể gọi là đại chúng được. Thì cái thí dụ về thiền gen, cái thí dụ về cái tổ chức của Amarantí bên Anh Quốc, và cái thí dụ về những người ăn chay của Tây phương ăn theo heo phước chẳng hạn, phải thưa thật với quý ngài là cái cách ăn chay mà của người Việt Nam mình đó, thì nó đối với người Tây phương không có lành mạnh, không healthy. Quý thầy Việt Nam mình bị bệnh rất là nhiều. Nhưng mà ăn chay đúng nghĩa về Tây phương gọi là ăn theo heo phước thì thật sự nó không có rẻ, rất là đắt tiền. Và đa số chỉ có những người mà họ gọi là những người giáp ti, tức là những người họ có trẻ tuổi mà có thành công ở trong sự nghiệp, có tiền bạc, hay là những người giàu có thì họ mới có thể sống nổi được cái đời sống như vậy. Thì bây giờ mình tạm đưa ra ba thí dụ này để xin được thánh ý từ tổ đại sư và cũng như tất cả chư tôn đức, là chúng ta thử nhìn xem cái bối cảnh mà cái đời sống mà gọi là thực sự giản dị như là chúng ta mong muốn đó, nó giả sử sống ở trong một cái xã hội mà không có những người không có những người cư sĩ hộ trì, gọi là không có những người mà hàng tâm hàng sản mà tích cực lo chư tăng đó, thì ngày hôm nay chúng ta có tồn tại được ở tại các quốc gia khác hay không, hay là chúng ta nói đến một cái đời sống mà rất là chuyên biệt, rất là chuyên biệt ở cái mức độ mà là một cái style, một cái kiểu riêng của mình, cái sống riêng như thiền gen, hoặc giả là nó trở thành một cái style của những người ăn chay ở tại xã hội Tây phương, thì những cách đó nó có thật sự là khế hợp với cái tinh thần nguyên nguyên của đạo Phật mà chúng ta tìm thấy ở trong bài kinh Sa Môn Quả này không? Thì xin được kính định thưa tòa thầy sư quan hệ cho biết ý kiến của thưa tòa đầu tiên về điểm này, xin thưa tòa.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, qua ba cái thí dụ điển hình về cách sống tu tập rồi của những gì thời buổi hiện tại, cũng như ở các nước có cái truyền thống thiền định, thoạt nghe qua thì chúng ta thấy rằng về cái dáng vẻ bên ngoài thì chúng ta nghĩ rằng đó là lối sống nó trở về với cái nguyên thủy của đạo Phật như là một tinh thần giản dị. Nhưng mà khi chúng ta nghe mô tả thực chất thì chúng ta thấy rằng với những cái kiểu cách những cái mô thức sống như vậy đó, thì quả thật là khó có thể thực hiện được với một không có thể thực hiện được với một cái vai trò hay là một cái vị trí của những người tu tập và thật sự được gọi là bần hàn. Như vậy chúng ta thấy rõ được hai cái sự kiện là ngày xưa trong thời Đức Phật, đối với những vị tỳ kheo là những vị sống rất là bần hạnh, sống nghèo, các ngài chỉ có giàu được cái trí tuệ, cái nỗ lực, nhưng mà thực chất ở ngoài hình thức thì các ngài thật sự là bần hạnh, bỏ tất cả và để chấp nhận một đời sống thiếu tự nhiên. Các ngài cảm thấy không cần thiết những cái tự nhiên đó, còn như bây giờ chúng ta thấy có vẻ dáng dấp của sự yên tĩnh của thiền hay là một cái sự ô thúc về giới, nhưng thực ra thì đối với những vị mà muốn có được cái đời sống đó thì những vị này phải là người thực sự là giàu có mới có thể thực hiện được, hay là có quy tích. Như trường hợp đối với một vị tỳ kheo mà thì tôi chắc chắn nói đến những vị tỳ kheo ở phương Tây và theo cái dòng thiền của ngài Ajahn Chah chẳng hạn, các ngài thực hiện của lối sống các ngài không có giữ tiền bạc. Thật ra trong cái xã hội ở phương Tây thì họ không có chấp nhận cái việc mà mình phải đi bộ từ nơi này đến nơi khác, hay là chúng ta đi đến rồi người ta sẵn sàng, người ta ủng hộ, mà phải có một người cư sĩ hay là một người pháp giá đi theo, nó sẽ tạo nên cái sự tốn kém thêm nữa. Và cái sự tốn kém nó gấp đôi. Mua một vé máy bay đã là khó rồi, đã là nhiều tiền rồi, mà đi đâu phải có một người thứ hai, tức là mua thêm phải hai vé. Thời như vậy cái môi trường sống như thế, để chúng ta cảm thấy rằng bản thân của chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi khó mà thành tựu được. Có những lúc mà chúng tôi đi hoằng pháp ở chỗ này chỗ kia đó, thì cũng có một số Phật tử họ nghĩ rằng khi mà chúng tôi đi vất vả như thế thì cũng cần nên có một cái vị sư làm thị giả đi theo. Nhưng mà sau đó chúng tôi cảm thấy rằng đi như vậy nó sẽ tốn kém rất là nhiều cho những người chi tiết hộ độ. Do vậy cuối cùng chúng tôi cũng phải, sau một thời gian thì chúng tôi phải bỏ đi cái cách là chúng tôi đi với một vị thị giả. Còn bây giờ chúng tôi chỉ đi đơn độc thôi, thì như vậy nó giản tiện mà nó không có tốn kém cho cái người hậu độ. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng hồi xưa trong cái tinh thần tu tập của một vị tỳ kheo trong giáo pháp, nói là bỏ tất cả và chấp nhận một cái đời sống tinh thần, thì khi mà các ngài bỏ tất cả là bỏ thật sự. Ngay cả những cái phương tiện nào đó cần có một người giúp đỡ hộ độ cũng có, thì ngày kia cũng rất là hạn chế. Mặc dù như ở trong luật, Đức Phật ngài vẫn cho phép là ở tại cái nơi địa phương đó, nơi chùa đó sẽ có một người Arahantô, tức là cái người hậu tự, người đó sẽ giúp đỡ cho các vị tỳ kheo khi mà có người họ đến họ muốn cúng dường cho vị tỳ kheo về phương tiện để mua sắm y phục vân vân, họ gửi cho vị tỳ cho cái vị Arahantô đó giữ. Và ở trong luật kể rằng khi mà người thí chủ họ gửi như vậy, họ có lời tách bạch, thì vị tỳ kheo khi nào cần thì đến nói với người Arahantô là bây giờ ta muốn có được những thay đổi bộ y phục chẳng hạn, thì phần nào mà người ta cúng dường để làm cái việc đó thì ngươi hãy thực hiện như vậy. Thì người Arahantô đó họ sẽ thực hiện. Nhưng mà nếu như nhắc ba lần mà người Arahantô họ cố tình họ không làm theo, họ làm ngơ đi, thì vị tỳ kheo cũng phải bỏ, không có nhắc đến nữa. Thì như vậy trong trường hợp này, ngày xưa cũng có người theo hộ độ giúp đỡ, nhưng mà một là không có đi theo vị tỳ kheo đó du phương từ chỗ này chỗ kia, họ chỉ hộ độ khi nào vị tỳ kheo đó đang có mặt ở tại chúng chính đó thôi. Thứ hai nữa là cái việc đó nó không cần thiết đến mức độ mà nếu vị tỳ kheo đó gợi ý ba lần, kêu gọi ba lần mà người này họ không thực hiện thì thôi bỏ, nghĩa là không có ảnh hưởng gì đến đời sống tu tập của vị đó. Chứ không phải giống như là trường hợp bây giờ mà ở các nơi mà họ thực hiện một nếp sống gọi là giới luật đối với một vị tỳ kheo mà thiếu người cấp giá như vậy, thì thị giá như vậy thì phải nói là khó khăn cho đời sống của vị tỳ kheo. Vì vậy cho nên ngày xưa cũng vẫn có những cái hình thức này, nhưng mà cái chuyện đó là một thứ yếu chứ không phải là một vấn đề quan trọng. Cái quan trọng nhất ngày xưa trong thời Đức Phật là các vị tỳ kheo khi mà các vị sống thanh hạnh, thì thật đúng nghĩa là những vị sống thanh hạnh là buông bỏ tất cả. Thậm chí là sống ngày hôm nay mà các vị không cần biết là ngày mai có đi xuất thì có được thức ăn hay không, các ngài không cần biết. Còn như bây giờ khi mà chúng ta thấy có những nơi mà chúng ta thực hiện nếp sống, thì riêng về các vị xuất gia đó, thì các vị không cần biết đến những cái sự kiện bị ràng buộc này. Nhưng mà ở trong một cái cộng đồng, một cái tập thể của cư sĩ, một cái tổ chức chùa chiền hộ tự, thì họ đã có một cái hệ thống tổ chức để nhằm hộ độ cho các vị tỳ kheo. Thì chúng ta nghĩ trường hợp đó chắc có lẽ này cũng chỉ là một số ít hộ độ được những số ít vị tỳ kheo, nhất là những vị tỳ kheo quan trọng, chứ còn không thể hộ độ hết cho tất cả những cái vị sa di hay là những vị tỳ kheo khác mới tu mới xuất gia v.v. Do vậy ở trong trường hợp này, theo chúng tôi nghĩ đó, thì nếu mà cái cách sống mà chúng ta sống đúng theo cái phương thức giới luật, cái mô hình ngày xưa thời Đức Phật, thì có lẽ là bây giờ chúng ta không có nhiều gì tăng sĩ ở trong Phật giáo, và nó cũng tùy thuộc vào quốc độ mà chúng ta khó thực hiện được. Giờ này mà các vị quý vị
giờ bây giờ thật sự ở trong rung không nghe được, xin thỉnh thứ tội thì cầm mic lại, xin thỉnh thứ tội thật sự thì cầm mic lại.
Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi đã phải mất thời gian của chị nhiều, chứ cuối cùng thì tôi bị giật nhất thì chúng tôi không có thể nói tiếp được những gì cần phải nói, chúng tôi đã nói hết. Do vậy xin cung kính sự thời gian thẳng trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Ta thưa kính trên sư tổ đại sư, trước khi mà chúng ta cũng suy trưởng về suy trưởng có ý kiến về việc này thì xin được thỉnh đi sư Liễu Pháp vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đi sư Liễu Pháp nghĩ sao về cái câu hỏi mà vừa hỏi sư tổ đại sư là cái cách sống bình đẳng nhưng mà cần có một cái điều kiện tốt để được bình đẳng như vậy ở dưới xã hội Tây Phương để có thể tồn tại được, thì cái bình đẳng đó nó có phải là một điều lý tưởng mà người Phật tử hướng tới hay không? Xin thỉnh đi sư Liễu Pháp.
Nam mô Bích Thái Giá, kính bạch sư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ, theo con nghĩ đó thì đời sống của một người á, thì mình sống của mình nên thức thời, tức là mình phải biết được cái thời đại của mình, cái bối cảnh xã hội của mình và cái hoàn cảnh mà mình đang sống hiện giờ đó. Mình vừa phải trong quốc độ của mình thôi, thì nhiều khi mà mình đòi hỏi mình phải như những người khác đó thì đôi lúc rất là khó. Ví dụ như xã hội không những chỉ xã hội Tây Phương mà xã hội Việt Nam bây giờ cũng vậy. Bây giờ thì đời sống của người ta đó, cái chênh lệch giữa giàu và nghèo á, có thể giàu sau này là rất là cao. Những người mà giàu thì họ rất là giàu, họ có thể đi du lịch nước ngoài hàng năm, họ có thể cho con đi du học. Nhà cửa thì nhà lầu 3-4 tầng mà cái số người mà như vậy đó càng ngày cũng càng nhiều, trong khi những cái người nghèo và đặc biệt là những người mà vừa mới tốt nghiệp ra trường, những cái người trẻ mà họ mới bước vào đời đó thì cái đời sống của họ lại rất là khó khăn. Bây giờ một người thanh niên mà vừa mới ra trường mới có việc làm đó, lương của họ một tháng khoảng 2-3 triệu thôi. Nếu như với 2-3 triệu đó thì họ vừa đủ thuê phòng, tiền ăn, tiền đổ sách ăn, vậy là hết. Bây giờ muốn mua sắm một cái chiếc xe đó, họ cũng phải trả góp. Rồi như một nhà thì có thuê để ở thôi, chứ còn chưa hề có dám mơ mộng để xây một cái nhà. Thì như vậy đó, với một cái đời sống của một người thanh niên mới vào lập nghiệp như vậy, mà họ mơ ước họ có được nhà cửa, có xe cộ đó, thì đó là một cái mơ ước rất là xa thôi. Mình nếu như nghĩ rằng là chỉ có khi nào mình có an cư, mình lạc nghiệp, mình khi nào có nhà, có xe, khi đó mình mới được, mình mới nghĩ cho rằng là mình thành công, mình mới hạnh phúc, mình mới thực sự có một cuộc sống nó đủ bình an. Thì chờ rất là lâu, có khi có khi chờ cho tới gia nhà mới có được những cái ước mơ như vậy, mới thành tựu được như vậy. Thì chờ như vậy thì như vậy không lẽ suốt cả cuộc đời 20-30 năm người ta sống người sẽ không có được cái sự bình đẳng hay sao? Do cho nên theo con đó thì mình không có cái mức nào có thể gọi là cái mức chung hết, mà tùy theo cái hoàn cảnh của mình thôi. Bây giờ nếu như mình ở trong một cái căn phòng đi thuê cũng được, nhưng mà mình có một cái căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, và mình sắp xếp làm sao để mình có thời giờ ăn, giờ học, giờ ngủ, giờ sinh hoạt nó vừa phải, chừng mực, và mình giờ nào việc đó để mình vẫn có cái giờ nghỉ ngơi tốt, mình vẫn có giờ sinh hoạt tốt, vẫn có cái giờ để mà mình học hành, giờ để tu tập, giờ để đi làm từ thiện. Thì nếu như vậy đó thì ngay trong mỗi cái đơn mỗi ngày thì người đó vẫn có thể sống an lạc, họ vẫn có thể dành dụm để mơ cho một cái tương lai. Chứ không phải nói rằng như vậy mình bằng lòng với cuộc sống bây giờ thì mình không có mơ ước, mình không có dành dụm, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn với cái hoàn cảnh mà mình có được, mình vẫn có được cái đời sống an vui, hạnh phúc, thì sẽ tốt hơn hơn. Dạ, thì đó là câu trả lời của con, cho câu hỏi vừa rồi của thường vừa như vậy. Bây giờ thì con kính thân thường ra trở lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sao thủ, xin chuyện gì xin được không? Chúng ta suy trưởng, chúng con xin được cũng suy trưởng để cho cái ý kiến về điểm này. Và sư trưởng có một điều là con không biết là vì cái ấn tượng như thế nào đó, nhưng mà mỗi lần mà nghĩ đến cái đời sống tu tập thì con cứ nghĩ rằng cái thời gian ngày xưa lúc mà mới bắt đầu cái việc mà sư trưởng nuôi chư tăng ở Long Thành ở chùa Thiền Quang, tuy rằng đời sống lúc đó rất là nghèo, nhưng mà con vẫn cảm thấy rằng lúc bây giờ cuộc sống đó nó rất là gần với kinh điển, gần với đời sống hơn là cái sinh hoạt càng về sau này. Con không biết tại sao nhưng mà con cảm thấy đó là một trong những thời gian may mắn nhất trong cuộc đời mà có thể được sống. Thì về sư trưởng nhân cái bài pháp gì hôm nay, chúng con xin thỉnh sư trưởng Hoa Kỳ cho biết ý kiến rằng trong cái cuộc sống ngày nay của chúng ta đó, làm thế nào mà chúng ta ứng dụng lời của Đức Phật dạy như là bài Kinh Sa Môn Quả thì đề cập đến, mà đồng thời chúng ta có thể tồn tại được ở trong xã hội này. Bởi vì thật ra nó không phải dễ dàng. Xã hội ngày nay là xã hội đòi hỏi nhiều tiền bạc, nhiều cái thậm chí đôi khi người ta nói một người không có học vị cao nói thì chắc không có nghe, hay một người chùa không có lớn người ta đời không có làm việc được, hay người ta nói rằng nếu chúng ta không có tiền bạc thì không làm việc gì hết. Thì bậc sư trưởng có một cái suy nghĩ nào về điểm này mà sư trưởng có thể chia sẻ được cho tất cả chúng ta hôm nay, thì kính cung kính sư trưởng.
Không có gì bối rối, trở ngại hay là gì như
nói về đối với cái kinh thì Đức Phật có giảng dạy nhiều đoạn trong lịch sử thể. Thì thường thường trong giới lực khi nhắc đến phụ cuộc sống mà một vị trí sao không như cha không có nhiều đồ đạc, nhiều đồ vật, nếu nhiều đồ vật quá thì thuộc hay bị tiêu tan hiện thực. Và cái cuộc sống mà đơn giản nhất thời xưa thì Đức Phật thì cho phép tiêu tan đi đâu cũng tan đi quả bát như là chim chiên đi đâu cũng mang theo cặp cánh. Và nếu chúng ta muốn nhớ lại thì trong cái bài kinh Đại Không, Đức Phật cũng có dạy khi là ngài sống giữa hội chúng Sa Môn Bà La Môn sát đế vị vua quan và vân, thì khi có cái số người chư tăng Phật tử đang dây như vậy nên ngài dành an trú trong cái không thánh, không để bị được sự coi nhắc lại khi tiền là kiếp của con ác ma dù khi tiền thân của ngài một cường liên, thì chúng ta lấy làm được đó là một bài học kinh nghiệm. Khi mà ác đa đưa ra ác ma dù khi tiền thân ngài một cường liên muốn phân tâm các vị tỳ kheo thì cho những kiểm tâm cho những người trong hội xóm rõ ngài Đức Phật và chư tăng phải dùng những lời thô lỗ thoá mạ thì Đức Phật dạy ra những thứ không chi phối được cách này cho ma đu sĩ tiền thân này nó trở nên thành nhật kiếm tâm hòa cho một chỗ là kể thì ra đến lễ cúng dường dân tục thì Đức Phật dạy chư tăng là phải quán hay vô thường để chế được cái tâm tham hai cái tham như thế bây giờ được cúng dường lợi đạo thì phải lên cái tâm tham và khi được người ta trọng dụng cung kính thì trở thành nhân có cái chiều mạng thành ra phải thủ phải giữ cái cái tâm ở một trạng thái tăng mạnh. Và chính vì chư Phật dạy như thế nói chung là Đức Phật cũng chư thiện hiện tại tại vì ngài cũng luôn luôn nhắc nhở như vậy. Và chính vì như vậy nên Đức Vua Cô Sa La Đức Vua Bà mà sư nhà bà sư đã đi khi mà đến thăm Đức Phật lần cuối cùng Đức Vua đánh lễ hôn sư nhà một cách biết hạ tâm đến lễ thì Đức Phật mà hỏi lý do như thế nào hôm nay là có một trí hành tâm trí 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 hành như vậy thì là những em Đức Vua trả lời là vì Đức Phật có những có những cái đề đặc biệt những cái đặc tính những cái mà Đức Vua cũng tính thì trong đó có một đoạn là đối với vị Sa Môn Bà La Môn khác lúc đầu khi mới xây như là khởi về lập giáo như vân vân thì sống từ đời sống này giản dị thành là bằng thành đạt nhưng mà khi có được thêm tín đồ là chúng thành đi thì các vị đại sẽ rơi vào cái sự sang lợi dưỡng lúc đầu thì khổ hạnh để cho có tín đồ nhưng mà khi có tín đồ thì sẽ rơi vào và lợi dưỡng nhưng đối với Thế Tôn thì tự quý Thế Tôn thì dầu được vua chúa cũng được như đầy đủ như vậy thương mạng như vậy nhưng mà vẫn giữ được cái trạng thái bình thường thì là một kinh nghiệm của chúng ta thấy rất thật là hay. Thì vật chất bên ngoài chúng ta không cần nào nếu mà thiếu thì cũng than thở mà nhiều quá thì cũng thở than chúng ta giữ một cái trung bình thăng bằng tôi nhắc hoài không chán trong một quyển sách gồm thuộc đi hoặc là một sư mà nghe thấy cái thái độ đối với cái vật chất đó, không tầm cầu và cũng không từ chối nếu khi thiếu thì cũng ráng chịu thôi quân tử cố cùng mà tiểu nhân cùng tư mới là thể dùng quân tử cố cùng tức là người quân tử được khốn khó gì đi nữa thì cũng là chịu đựng thôi không có sao phải thành ra nó nên không tầm cầu nhưng mà khi phát sinh cũng không từ chối không phải để nửa hưởng mà để là chia cho hàng tăng chúng nhìn hàng năm ra mà ngày được 500 cung nữ cũng dùng 500 bộ y này để việc phân phát như theo là nếu chúng ta biết khéo sử dụng thì trong cái đời sống lúc nào nó cũng mình đầy đủ những cái ấn tượng đẹp nhất cho đời tâm thì chúng ta là những cảnh núi sừng những cái sống đạm và hẳn hiu rồi từ thầy trò nhà thầy nhắc nhở dạy dỗ cho nhau. Một khi vật chất đầy đủ, nếu như chúng ta quên mình, trở thành người con ở đàm nai, thì ban đầu thì ta lấn là bể rộng, bể mồi, nhưng mà ta đã quay trở lại thì sẽ là mồi, chẳng may như vậy. Thật là nếu một vật chất càng cao thì mặc kệ họ, chúng ta vẫn giữ thái độ bình thường thôi. Còn nếu như chúng ta mà còn lúc thiếu tham thở, lúc vào thì lại thụ hưởng như vậy thì là rơi vào một cái sự dễ trở ngại cho sự tu tập. Và cái việc này thì đối với tôi thì tôi là chính là bản thân của tôi cũng áp dụng, đã đang và cũng cần phải áp dụng này. Thời kỳ mà những cái năm mà thập niên 70 rồi tới thập niên 80 là thời gian như là khó khăn nhất. Nhưng mà tôi vẫn giữ được cái trạng thái nuôi dưỡng chui trăng từ Thiền Quan 1 của Bình Sơn phải ra tới về Thiền Quan 2 Long Thành. Lúc đó thì chúng ta dần dần đã đi rồi, chỉ nhớ được giai đoạn Thiền Quan 1 thôi. Và giai đoạn Thiền Quan 2 sau này thì không biết. Rồi lúc cái đồng thời vừa ở giữa Thiền Quan 1, Thiền Quan 2 rồi vừa nhận đến chùa Nguyễn Sĩ Ngẫu Tâm Giáo, rồi nhận luôn cái trên cái chùa Phước Sơn của Ngài Duy Nghiêm, rồi tên và như một lần cũng chia thật ra để giờ cũng chia hội chia khéo ăn no khéo co lắm. Bản thân tôi cũng không có phải là có tiền bạc gì đâu, nhưng mà Phật tử đóng góp hay gì đi tiếp pháp để đạo Phật tâm thì tôi mua lúa tôi dự trữ đó là chỉ tham thiếu cưới xài cưới dùng, mua cả hàng chục hũ tương để đó họ trồng chục cái sạp làm tu học để đó. Khi nào có ai ra tăng cái pháp Phật thân thì có cũng không, thì cứ lúa thì mỗi lần mua được một vài trăm giá họ bán là thì mua rồi làm tương để dằm hủ muối căn bản vậy đó. Rồi tới sau này là thoải mái rồi, như phải tới bây giờ thì thôi là đầy đủ vật chất rồi. Như cái chùa Vũ Đức bây giờ tuy rằng tôi thì vẫn giữ cái thái độ về bình thường là tự nhiên tu tập, nhưng mà cái trời lạnh thì ở trong mùi nó cũng lạnh, lúc trời nóng thì dù trong giường hay ngoài sân cũng nóng hầm hề vậy. Mình không muốn thì cũng không được, mỗi lần lễ dân y Phật tử hàng ngày cũng giường như một tháng 30 ngày ta thay thiên để bác thích cơn tháng nào mà chấm nhiều một hai ngày muốn là phước chờ đợi. Rồi họ dưng cái này, họ dưng kia, dưng thì tôi nhận đề quá thời gian tâm phạm sự thăm. Cứ trở để gần đây rồi, mai móc để đủ thứ. Họ vô thấy hoa hỷ, thấy này ghê nhất là thấy tôi vậy nè. Hơi lớn tuổi một chút, bệnh quản nên là của dưng cũng. Thì từ chỗ thì người ta cũng buồn, nó cứ nhận. Thì thế nào mình phải trả được họ thôi. Đem ra để nhìn là chuyện căng chia sẻ, nó cũng có bước cũng vui. Mà rồi cũng có những cái mà chịu được như là trong thời gian gần đây có những Phật tử họ vô họ xăm họ mua thôi đồ đạc linh tinh để biết. Tôi mới hồi trưa này tôi đi dắt cái ghế đào điếm là cũng họ mua vô hay ra họ để biết không có đường đi. Những người Phật tử họ xăm họ thấy đồ tốt rồi đẹp họ mua họ dừng họ cũng đó. Nhưng mà tôi cũng nhớ lại cái trường hợp trong Đức Phật mà dạy cho chư tăng khi mà người ta chỉ giả mà lìa trên thầy hãy dạy tâm tư nhận được chỉ rằng tôi sẽ lấy người này làm đối tượng tu tập tâm tư, tôi sẽ bao phủ người này bằng tâm sự vô lượng vô biên không sân không hạnh. Khi được cúng dường như sẽ phải giữ thái độ đừng để cho cái tâm đắm nhiễm khởi thành nhiều đồ vật, thì người ta dưng cúng mình cứ nhận lời phân bạc ở chư tăng chia sẻ ra. Nếu mà không ở cũng như nó thì đem ra bố thí chân bằng là bố nếu có là môn sắc từ thiện cũng như ngày Ananda đó được năm tâm bộ y thì ra tâm bộ y mới, tâm bộ y cũ thì thay xuống là y cũ, năm bộ tâm y cũ thì thay ra làm mai, thì những cái bàn cũ thì em làm dễ lâu chân, dễ lâu chân thì đem ra là trộn với đất để làm nhà, thì bây giờ có gì đâu, tại không có thì mình chỉ là mệt mỏi, chứ còn cái có mình đem phân phát ra. Đâu phải còn thiếu kiếp bao nhiêu những cái chỗ ở Việt Nam thì giàu khá hơn ở Trung Quốc, Ấn Độ, những đề xóa đó giờ nghèo có khả năng hơn chút, không đến đổi này nghèo rất cùng tên như vậy. Nhưng mà đâu phải ở Việt Nam mà không có người nghèo,
vô thôn quê đến hộ nghèo, họ mặc ăn cũng còn thiếu thốn, có những nhà cả chọc trời, nhưng mà rồi thì cũng có những người lang thang cầu trợ xin, thường thường kéo vô chùa hỏi xin này xin kia, thôi thì có sẵn đó hay không có mình đem lên kia, mình cho coi sao đâu, để mình đừng để cái tâm đánh nhiễm, hoặc là đừng bị chạy qua thôi. Thì hoàn cảnh nào thì mình cũng có thể chở được, dù nghĩ cũng không có khó khăn gì. Và nếu sống nhiệt, sống nhất, sống thanh tô, thanh đạm như vậy thì là giảng gì, hẳn giảng cái vấn đề ảnh hưởng vật chất hay không vật chất không phải được mày. Vì đối với chân kinh cũng nói như là các sát pháp không phải là vô giá, không phải là chiều hợp, không phải là kiếp sử, mà kiếp sử chính là cái tâm thiện đạo của chúng ta. Nghĩa là chúng ta dính mắt tham thì là tham kiếp sử. Cho nên nếu mình biết mà tê cỡ sống đúng như kẻ tô và đệ tử Như Lai và kẻ thừa tự pháp bảo, không phải là thừa tự tài sản, do đó những gì có ra thì ta thì cũng tên tốt đẹp cũng có gì ra trời hạn. Mà nhất là đoạn này tôi nói ra nhất đoạn này cũng chưa kết thúc, thành là ngày sau là Phật nói một vị tiếp theo, nếu giữ được đức tánh kỳ túc thì dục vô tham, dù gì đó phải sống nơi lạc mạc, phải sống nơi thành thị, dẫn được các vật phạm hạnh cũng cung kính thanh lệ cũng tôn kính. Mà những vị đó không có cái kỳ túc thiểu dục, mà dù ta chỉ sống trong làng, trong núi rừng, trong yên sống tạo thì cũng không được các vị hạnh cung kính. Thì đó là cái câu này ta là Phật hẹn dạy cho quý vị. Tôi còn tiếp những câu của cái cây cổ hỏi mà tôi đã được nằm đưa lên.
Sao thú, chúng con kính thưa thêm sinh trưởng. Và chỉ trong đức Phật chủ quý Phật tử, lẽ ra thì chúng ta còn có nhiều điều để bàn thảo về bài học ngày hôm nay. Nhưng mà rất tiếc là thì giờ đã quá rồi. Do đó chúng ta xin tạm kết thúc chương trình ở tại đây. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng, một đề tài liên quan đến người mù, họ bị gạt như thế nào. Đó là một ví dụ lấy ở trong kinh Trung Bộ, sửa kinh Trung Bộ và kinh Magadhyaya. Và chương trình hôm nay đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ đại sư, đảnh lễ sư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thụ, sa thụ, lành thai. Con đức tu thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính chương cho công đức đã mở lòng bí mẫn, giảng dạy Phật Pháp hứa cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đến đời an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Công Viên để yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta chất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Gia.
Yeah. em tâm thanh tịnh, đầu pháp rời chúng sinh thoát ly.